Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, ánh trăng tỏa sáng trên cao. Hoắc Thanh Lam thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, bồn chồn không ngừng. Ân, xin lỗi, ca tới chậm a, cái nam nhân đáng khinh, đáng ghê tởm kia đã đến. Hắn từ mặt sau, trường học vòng qua, trên miệng đang ngậm thuốc lá, trên người chỉ mặc chiếc áo may ô, chân còn đi một đôi dép lê. Bà bước thành hai bước nhanh chóng đến bên Hoắc Thanh Lam, hắn nhả một hơi khói, nói tới rất đúng giờ a, tiền đâu? Hoắc Thanh Lam lui ra phía sau một bước nói ta không có tiền, không có tiền, biểu tình đáng khinh lộ ra một tia hung thần, nếu không có tiền thì nắm đấm của ta sẽ không nhận ra ngươi a, ngươi. Đại ca, ngày xưa ta hiếu kính ngươi bao nhiêu tiền, ngươi cũng biết. Nhưng tiền của ta cũng không phải như túi không đáy, cầu ngươi, hãy ngừng lại đi, nói thừa, đại ca ta bình thường cũng không đối xử tệ với ngươi, tiểu đệ hiếu kính đại ca là đương nhiên. Đừng nhiều lời, hôm nay không, lấy tiền ra, đại ca ta cũng chỉ có thể khiến ngươi ghi nhớ nhiều một chút. Đại ca, ngươi đừng đánh ta a, ta là thật sự không kiếm đâu ra tiền. Cho nên ta phải khiến xương cốt của ngươi ghi nhớ, lần sau phải mang tiền đến. Nói xong, hắn từ một bên núi rác rút ra một cây gậy gỗ, liền chạy đến đánh hắn. Hoắc Thanh Lam với thực lực là hắc y giáo chủ, cho dù quyền của người này cứng rắn đến đâu, với hắn cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Dù thêm, một cái gậy gỗ cũng không bỏ bèn gì. Đại ca, đây chính là ngươi bức ta. Chấm, Hoắc Thanh Lam không nhiều lời, né tránh đợt công kích đầu tiên của chấm nam nhân đáng khinh, cũng từ núi rác lấy ra một cây gậy gỗ khác. Hảo a, tiểu tử có tiền đồ, dám đánh. Chà, tên tiểu tử đáng khinh, rít một hơi thuốc thật sâu, nói, hôm nay ta phải hảo hảo giáo dục lại, ngươi, như thế nào là tôn trọng đại ca. Trong lòng Hoắc Thanh Lam cười lạnh, ngươi đến cướp chó cũng không bằng, xứng làm đại ca ta. Tiếp đó, song phương xông lên, hai cây gậy va chạm nhau liên tục. Nhưng, Hoắc Thanh Lam lại cố ý biểu diễn địch không lại đối phương, bị gậy đập vào người, hắn cố ý té lăn quay trên núi rác. Một gậy đó chính xác chẳng làm hắn cảm thấy gì, nhưng Hoắc Thanh Lam vẫn như trước biểu diễn một bộ thống khổ. Tha mạng, đại ca, ta không dám, tha cho ta đi, đây là muốn người phải nhớ rõ. Kim Kỳ Thủy, ngươi nghĩ rằng ta để chấm CSO ngươi kêu ta một tiếng đại ca, ngươi chính là em ta hay sao? Ta phi, lúc này, Hoắc Thanh Lam bỏ qua một hướng khác bỏ chạy, nhưng nam nhân đáng khinh kia lại vô cùng vô sỉ đánh vào chân hắn. Hoắc Thanh Lam phát hiện ở một góc chỗ bãi rác có một cái xẻng vứt trên mặt đất, phỏng chừng là công nhân để quên ở đây. Vì thế hắn chộp lấy cái xẻng, hướng tới phía sau hung hăng nện xuống. Một xẻng này liền trực tiếp nện lên đầu tên kia, hai mắt tên kia dại đi cục ngã trên mặt đất. Hoắc Thanh Lam vẫn cầm xẻng, hung hăng hướng tới đầu hắn nện tiếp. Người khốn kiếp dám đánh ta, cư nhiên dám đánh ta. Đi chết đi, xuống âm tàu địa phủ đi, ít nhất sau 5-6 phát đánh, đầu tên kia đã bắn ra bao nhiêu là máu tươi, hắn mới thu tay lại. Lúc này, Hoắc Thanh Lam hít một ngụm khí, lạnh đem sẻng vứt đi, cả người ngồi phệt xuống dưới đất. Tiếp đó, Hoắc Thanh Lam lay lay hắn, nói, uy, ngươi. Ngươi không sao chứ, uy, trên đầu tên này tràn đầy máu tươi, làm sao có thể không sao cho được. Thời điểm Hoắc Thanh Lam lần đầu tiên nhìn thấy đoạn kịch bản này, có điểm không thể tin, nhưng lập tức liền bình thường trở lại. Hắn đã sắm chấm VAIHI giáo chủ cũng không phải lần đầu tiên giết người. Vì sinh tồn cho dù có giết nhiều người hơn cũng tính là cái gì. Chỉ có thực lực biến cường mới có khả năng đoạt lại Mẫn Hà từ trong tay Mộc Lam. Bằng không cũng chỉ có phụ thuộc ăn nhờ ở đậu. Đường khi Hoắc Thanh Lam xác nhận đối phương đã tử vong, hắn sợ tới, mức cả người phát run. Hơn nửa ngày mới nói ta giết người rồi, tự thú, không, không được, ta vạn nhất ngồi tù thì phải làm sao? Không thể ngồi tù. Tiếp đó, hắn tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu, đúng, dù sao cũng không ai, nhìn thấy ai biết là ta giết hắn. À, không đúng, xem trên phim truyền hình, giết người có thể tra ra dấu vân tay. Mà trên cái xẻng có vân tay của ta à, lau sạch. Tiện đà, hắn nhìn về phía thi thể kia, lại nhìn đến cái xẻng, bỗng nhiên nói, đúng. Đem thi thể chôn giấu thì sẽ không ai biết, rồi hắn chạy đến phải sau núi rác đem xẻng cắm xuống đất bắt đầu đào. Bởi vì mùa hạ khí hậu nhiều mưa, nơi này bùn đất cực kỳ mềm, bằng không cũng không dễ dàng đào đất được. Thêm nữa Hoắc Thanh Lam thân là hắc y giáo chủ, thể lực tự nhiên khác người, người thường cần thời gian dài mới có thể đào ra một hố sâu, đối với hắn chỉ cần không đến 10 phút rất nhanh hắn đã đào được một cái hố rất sâu. Hắn nhìn kỹ chung quanh, đem thi thể tên kia ném vào trong hố. Nhanh chóng lấp đất lại, Chôn xong thi thể, hắn ngã ngồi luôn vào đống rác, lại nhìn vết máu trên mặt đất, vội vàng tìm từ trong núi rác mấy mảnh vải rách đem máu chấm lau sạch sẽ, rồi lại ném rác cho văng tung tóe khắp nơi. Đè, lấp lên cả mô đất đang nhô cao. Cái này, chắc không có việc gì à, làm xong Hoắc Thanh Lam liền chạy về phòng ngủ của mình, nhảy vào trong chăn, run lên cầm cập. Dù thế nào, hắn cũng vừa mới giết chết một người. Hắn đối với sinh mệnh của người khác đã không thèm chú ý đến. Nhưng hắn hiện tại vẫn phải biểu diễn một bộ dáng như vậy. Thời gian trôi qua thật mau, trong nháy mắt đã sắp đến thời gian tắt đèn. Lúc này, Diệp Thưởng đang trên đường trở về phòng ngủ, bỗng nhiên nghe được có người gọi hắn. Người là Kim Thư Đông học lớp 6. Diệp Thưởng hướng tới người đang nói chuyện nhìn lại, là một nam sinh đang ngăn cản hắn. Mọi người đều nói, ngươi là gia hỏa thần kinh không bình thường. Đối phương cười nói, có thật là như thế? Xin hỏi, ngươi là? Ta, Triệu Đồng lớp 3, ta đối với những lời đồn về ngươi thực cảm thấy hứng thú, lời đồn gì? Chính là nháo quỷ linh tinh nha. Ngươi thật sự cho rằng, trong trường này có quỷ? Diệp Thưởng nhíu chặt mày, ngươi muốn nói cái gì? Đừng khẩn trương nha, Triệu Đồng đi tới, vỗ vỗ bả vai Diệp Thưởng, nói, ngươi thật sự tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Ta nói, ngươi cũng sẽ không tin, ngươi thì biết như thế nào? Không thể bởi vì chưa thấy qua quỷ, liền nói quỷ không tồn tại. Tiếp đó, hắn đến gần bên tai Diệp Thưởng, hạ giọng nói, có lẽ. Thật sự có quỷ cũng nói không chừng a. Nói xong, hắn không đợi Diệp Thưởng trả lời liền xoay người rời khỏi. Diệp Thưởng nhìn bóng dáng hắn, đang suy xét có nên cùng hắn nói chuyện tiếp. Nhưng sau một hồi hắn lựa chọn từ bỏ, tạm thời vẫn nên quan sát một chút cho thỏa đáng, chung quy không biết đối phương có dụng ý gì. Trở lại phòng ngủ, nhìn, thấy Hoắc Thanh Lam đang trốn trong chăn. Năm nay, Diệp Thưởng cùng Hoắc Thanh Lam được phân ở cùng một phòng. Còn kém 10 phút mới tắt đèn, ngươi đã thấy buồn ngủ rồi sao? Hoắc Thanh Lam không trả lời Diệp Thưởng. Diệp Thưởng thấy Hoắc Thanh Lam không trả lời cũng đơn giản mặc kệ hắn. Lúc này, những người khác trong phòng ngủ chắc vẫn đang ở đâu đó bên ngoài, không biết được đã đi đâu, cũng không có những người khác ở đây, vậy cứ đi ngủ sớm một chút đi. 10 phút sau, đèn tắt, nhưng những người khác trong phòng vẫn không thấy trở về. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, khẳng định là đang chiến thâu đêm tại một phòng game hay phòng video nào đó, bọn họ là những người không hề hiểu bốn giữ gìn sức khỏe. Sau một hồi, Diệp Thưởng vẫn không có cách nào đi vào giấc ngủ. Lúc này, hắn nhìn về phía Hoắc Thanh Lam bên kia. Nhưng, tình huống Hoắc Thanh Lam lúc này có điểm kỳ quái. Hắn đem toàn bộ thân thể núp trong chăn, thân còn không ngừng phát run. Hiện tại dù sao cũng là mùa hạ, hắn tại sao có bộ dáng lạ lùng như vậy? Ngươi không sao chứ, Kim Kỳ Thủy, sinh bệnh sao, ngươi đừng quản ta, chấm, lại qua hồi lâu, Diệp Thưởng mở miệng hỏi ta muốn hỏi ngươi một vấn đề Kim Kỳ Thủy. Có chuyện mau nói, có dám mau phóng. Đối với Kim Thư Đông, cơ hồ không có người nào có sắc mặt tốt với hắn. Ngươi quen một tên là Triệu Đồng ở lớp 3 sao? Trước khi tắt đèn ta, gặp hắn ở trên hành lang, hắn nói chuyện với ta có chút kỳ quái. Nghe được câu này, Hoắc Thanh Lam cả người đều cảm giác thân thể như bị hóa đá. Hắn lập tức xốc chăn lên, mở to hai mắt nhìn về phía Diệp Thưởng, từng câu từng từ hỏi, ngươi. Nhìn thấy, Triệu Đồng, chính là người bị, hắn tự tay giết chết, chôn xuống đất là tiểu tử đáng khinh kia. Cách chương,